Thế cái phẩm là phẩm định huệ. Ừ? Tại sao lại nói cái chữ quan trọng là chữ và? Khi mà cái người, cái vị đi học hay lớp thiền thì người ta chỉ dạy cái vị về cái định thôi. Thì người ta dạy cái vị á, cái lớp dạy là dạy cái vị dạng thiền, thiền đếm hơi thở, thiền thiền này nọ, thì để cái vị tăng trưởng định lực và khoái lạc hơn. Để cái thiền của mình đó, thứ nhất quý vị phải phát triển cái định lực. Nên thầy nhìn quan sát những cái chỗ khác ta tu ra sao, vàng một thành tu ra sao, chùa Đại Hàng tu ra sao, chùa Việt Nam tu ra sao, thì coi thử là tụi nó đang làm gì để nó tăng trưởng định lực. Quan sát người Đại Hàng ta làm gì để ta tăng trưởng định lực. Cái khó là cái huệ này. Có định lực á, chỉ chú trọng định lực không á mà lơ là cái huệ là cái đó là tu trật đường rồi. Cái thiền chúng ta dạy, chúng ta tu cái dòng quy ngưỡng chúng ta là định lực và trí huệ. Tại sao có cái chữ và? Có nghĩa là cái vị, khi cái vị tu thiền á, cái vị tu cái pháp môn gì đó, tại tất cả cái pháp môn này mà đúng chính pháp á, là phải tu vừa định lực và vừa trí huệ. Tại nếu như quý vị chỉ tu cái định lực không á, chỉ chú trọng cái định lực không á, thì quý vị không thể nào liễu được cái khổ của quý vị. Quý vị không thể nào giác ngộ được. Tất cả phương pháp tu đó là để quý vị đắc cái giác ngộ. Cái giác ngộ là cái trí huệ này nè. Thực sự khi mà quý vị hiểu, thực sự quý vị có hiểu biết cái tu hành đó, quý vị sẽ hiểu rằng cái định lực và cái trí huệ nó đi song song với nhau. Nghĩa là sao? Thằng thầy nói sáng này thầy giảng về cái pháp môn tịnh độ, thầy nói cái việc đầu tiên hết, những người thầy khác cũng dạy cái gì cho thầy dạy cái vị, bây giờ thầy dạy rõ ràng hơn. Thứ nhất á, muốn đi vãng sanh là phải tránh làm những tạo những nghiệp mà khiến cái vị đi không được. Thằng cái vị hiểu, nếu như bên thiền tông cũng vậy, cũng tương tự như tịnh độ tông nhé. Quý vị muốn giác ngộ thì việc đầu tiên quý vị biết phải cần làm là tránh làm những tạo những cái nghiệp khiến quý vị không giác ngộ được. Cái đó gọi là cái trí huệ. Cái người có trí huệ là việc đầu tiên họ làm, họ tránh làm những cái chuyện mà khiến tự cản trở mình đắc đạo, tự cản trở mình tiến bộ. Thế nên quý vị muốn tu gì và cần có trí huệ để tránh làm những cái lỗi lầm, và biết làm và đồng thời biết làm những cái mà đúng để mình tới được cái mục tiêu của mình. Giống như bên Tây Phương có cái quan niệm là con gà và cái trứng, thì con gà nó tới trước hay là cái trứng nó tới trước? Ông này ông nói là cái trứng nó tới trước, thầy hỏi vậy thì cái việc nếu mà thì ai làm cái trứng vậy? Có người nói là trứng với gà tới cùng một lúc. Thầy nói như vậy thì nhìn cái bà, cái cô mẹ này với đứa con của thằng con trai của, thì nó chắc hai người tới cùng một lúc luôn. Thứ nhất á, là khi cần có cái định lực mới là cái trí huệ nó mở. Tới cái trình độ định lực này, mỗi cái trình độ định lực nó có một cái trình độ tương đương của cái trí huệ. Đây là bên đại thừa mình hiểu được, ngay bên nguyên thủy cũng hiểu cái chuyện này. Bên nhà người đại hàng ta tu, tôi nói ta tu 3 tháng, ta tu rất là tinh tấn 3 tháng trời, xong ta nghỉ 3 tháng trời, ta lo phát triển cái định lực thôi là họ chết, họ mở cái trí huệ không được. Thì thật là quý vị phải phát triển cái định lực, thật quý vị muốn tiến bộ thì quý vị phải mở cái đường chính là chuyện bây giờ người thế gian, cái thế giới ta làm như vậy, ta phải mở cái định lực. Thì họ mở định lực trước thì họ khai mở, phát triển định lực trước thì họ khai mở được cái huệ. Cái quy ngưỡng chúng ta như có cái đường khác nữa, chúng tôi mở trí huệ trước và phát triển định lực sau. Cái quy ngưỡng mình nó đặc biệt là chỗ mình có cái phương pháp mình mở trí huệ trước xong mình phát triển định lực sau. Cái này là cái đốn ngộ, cái pháp đốn ngộ. Tiểu thừa nó phải đi định tới huệ, đại thừa mình có quyền huệ tới định. Họ mình biết cách làm đó, họ không biết cách nữa. cái vị qua kinh, cái vị hiểu. Thành người ta giảng kinh, ta giảng cái vị cái định, cái huệ, thầy chữ, cái chữ và này mới là quan trọng. Có nghĩa cái chữ và này là nhấn mạnh nó phải đi song song với nhau. Tại vì nếu quý vị không biết, không để ý, không nhấn mạnh chữ và đó, quý vị không hiểu được cái pháp môn thiền, quý vị không hiểu được cái tu hành là cái gì. Đại sư dạy chúng rằng thiền trí thức, pháp môn của ta lấy định huệ làm gốc. Ngài tổ sư dạy rằng, Ngài chỉ dạy pháp môn đố ngộ. Ngài chỉ dạy pháp môn đố ngộ tại vì không ai hiểu cái pháp môn này hết. Ngài nhấn mạnh là cái định và huệ là cái nền tảng của cái pháp môn này. Thì cái lý thuyết á, ai cũng biết cái chuyện đó là cái mình phát triển huệ bằng cách là giữ giới. Thì khi cái việc có định rồi, cái việc mới mở được cái huệ. Đây là giống như cái tâm giác này là cái sự thăng bằng của trong cái vũ trụ này. Cái việc phải cần cái tu hành, cái việc cần có giới, có định mới có huệ được. Thì bên ngoài đạo người ta chỉ chú thì nhấn mạnh cái định thôi, tại ta không hiểu rằng cái định nó xuất gốc, nó phát sinh từ cái giới. Tại sao mà nói rằng là cái định nó phát sinh từ cái giới? Cho quý vị hai cái ví dụ như thầy nói, ví dụ như là cái giới giống như là cái luật pháp vậy đó. Cái gì phạm pháp thì quý vị phải vào tù ở. Bị nhốt vào tù xong quý vị phát được định lực bây giờ. Thành quý vị phải biết giữ giới mới không bị. Cũng giống như quý vị giữ giới để quý vị tránh không tự cản trở mình phát triển cái định lực. Bí mật là vậy. Cái gì mà phạm giới đó thì quý vị tự cản trở mình, không cho mình phát triển cái định lực. Đó mới nói về cái khía cạnh thô của cái giới thôi. Thành cha như phần thứ nhì, vi tế hơn một tí. Khi quý vị có những cái tham muốn, tham dục, thầy không biết quý vị có tham gì, nhưng để thầy biết thầy tham tiền. Tại sao thầy tham tiền? Thành thầy muốn tham tiền tại vì thầy chọn tham tiền. Tại như vậy học trò thầy, những đệ tử xuất gia thầy không cần tham tiền. Còn nói học trò đệ xuất gia, thầy nói là có tham tiền thảy cho thầy tham cho. Như có hiệu quả một tí, không ai tham tiền. Thầy nói sư cô mới tới này, cứ cô phải bỏ cái tham đi, lo làm lụng để ra tiền, để mà trả tiền nhà, để mà trả những cái nợ nần trả này nọ. Thầy nói cái xứ cái chùa mình đó, là có mình thầy tham tiền thôi, còn tụi nó không được tham tiền. Tại vì tham tiền không thể nào tu được. Ngồi đó thiền mà bỗng nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, trời ơi phải chi có chiếc xe màu đỏ cho nó đã, phải nhiều tiền hơn tí để mình mua quà cho bồ. Phải chi ở cái nhà nó đẹp hơn tí, nhà thờ nó to hơn tí. Cái lý do mà cái vị lúc mà ngồi thiền mà không phát triển được định lực là tại vì những cái tư tưởng tham lam đó, tham dục nó khởi lên, bung, thành nhập định không được. Thành nếu thành ra cái vị biết bớt cái tham dục thì sẽ giúp cái vị nhập định dễ hơn. Thành cái người mà thầy dạy thiền đó phải biết cái chuyện đó. Thành cái người thầy dạy thiền phải không được tham lam. Cái người thầy không thể nào nuôi dưỡng những cái tham lam, nuôi dưỡng những cái sai lầm trong người. Tại vì làm như vậy học trò nó không thể nào giúp học trò nhập định được. Là cái người thầy mà tham lam, người thầy mà mưu toan, nó có những cái mưu toan như vậy thì khiến học trò khó mà phát triển định lực. Thành ra ông thầy, sư phụ của thầy Ngài Tiến Hóa là một cái người sư phụ để phục sát đất cả. Tại sao không có một cái tham dục gì hết? Ngài Tiên Hóa dễ sợ lắm, không có tham tiền, không có tham ngủ, không có tham ăn. Ngài Tiên Hóa phải như vậy thì đệ tử Ngài mới khá được. Cái người đại sư phụ, đại tiền trí thức phải như vậy. Thằng quý vị thấy từ cái định lực này nó kéo ra, nó sinh ra từ cái giới, nó sinh ra cái định lực. Và từ cái định lực này nó sinh ra cái trí huệ cho quý vị. Và nhờ cái định lực này, nhờ cái trí huệ này, giúp cho quý vị giữ cái giới hay hơn nữa. Quý vị thấy cái nó tự liên tục với nhau không? Quý vị thấy dễ sợ không? Cái giới đó nó giúp quý vị phát triển định lực. Xong rồi từ định lực nên quý vị phát triển cái trí huệ. Và nhờ có trí huệ, quý vị tự động giữ giới hay hơn nữa. Và giữ giới hay hơn nữa nên có thể phát triển định lực nhiều hơn nữa. Và nhờ phát triển định lực nhiều hơn nữa sẽ mở trí huệ cao hơn nữa. Và nhờ trí huệ cao hơn nữa sẽ giúp giữ giới hay hơn nữa. Nó tiếp tục như vậy, nó liên tục như vậy. Nó sẽ tròn như vậy đó. Nó phải cần thiết để mà tiến bộ, cần thiết để mà đắc đạo. Cái việc làm như vậy, cái việc giác ngộ không được. Cái chùa mình khác thế nào? Cái sách vở dạy cái việc là bắt đầu thì giới, xong cái định tâu hệ cái gì? Nghe vị thấy không? Cái quy ngưỡng mình không bị kẹt như vậy. Cái quy ngưỡng mình khiếp lắm. Là quy ngưỡng không bị kẹt như cái đó. Cái quy ngưỡng mình có những cái phương pháp tu, mình không có theo giữ cái vòng tròn như vậy. Mình đi hướng nào cũng được. Từ định mình phát ra giới, rồi giới nó phát ra huệ, hoặc từ huệ nó phát ra giới, rồi giới ra phát ra định, hoặc là huệ nó phát ra định, rồi định nó phát ra giới. Thành ra mình đi hướng nào mình đi cũng được hết đó. Tại cái phương pháp nó như vậy. Dễ sợ không? Ngài Trung Quốc ngài dạy như vậy. Ngày nay thầy cho cái hai cái bí mật, đại bí mật. Ngày nay thầy tiết lộ cái việc hai cái đại bí mật. Đủ rồi, thôi mình nghĩ là được rồi. Nếu cái việc tham lam á, cái việc thầy mới phát được cái định. Mình đi shopping hả? Cái việc đồng ý mình không nên tham lam. Tại sao mình im lặng dữ vậy? Hả? Thầy nói lòng tham lam là sao? Thầy nói lòng tham lam á, có nhiều khi tốt, có nhiều khi nó tai hại. Tùy cái trình độ của quý vị. Những cái người mà thấp á, thì không nên tham lam. Những người mà có trí huệ thì tham lam không sao hết. Như Ngài Tiến Hóa, Ngài tham lam dễ sợ. Đến độ quý vị cũng thấy được cái tham lam của Ngài luôn nữa. Tham lam Ngài Tinh Hóa là khổng lồ luôn. Tùy cái trí huệ cái vị, tùy định lực cái vị, mỗi trình độ nó có cái lòng tham của nó, có cái sơ hở của nó, cái lòng tham của mình nó thô. Như thành cái vị như cỡ cái vị là mới tham làm triệu phú, trọc phú là nhiều. Ngài Tinh Hóa cái tham Ngài Tinh Hóa không thể tưởng tượng luôn được nữa. Từ dễ nổi. Thành cái trình độ, cái định lực với cái trí huệ Ngài Tiêu Hóa nó cao dễ sợ. Thành ra quý vị không thấy được cái có thể đếm được cái lòng tham của Ngài. Quý vị vẫn còn tham trước khi, nếu quý vị chưa thành Phật vẫn còn tham như thường. Ai thắc mắc gì không? Đại chúng chớ mê lầm mà nói định vô hề là khác nhau. Định vô hề chỉ là một thể, chẳng phải hai. Cái ngày cách ngày dạy, cái ngày lục tổ dạy thẳng rất rất là thẳng, đi vào đề tài ngay lập tức, không nó quanh nó coi, đừng có dốt vừa. Nếu cái vị nghĩ định với hệ nó khác nhau thì cái vị dốt, cái vị ngu si. Người có trí huệ nói sao phải hiểu rằng định với hệ chỉ là một thể thôi, không phải là hai. Cái định huệ chỉ là giống như là cái đồng tiền nó có hai cái mặt vậy thôi. Nó chỉ là một cái loại thôi, cùng một đồng loại thôi. Mình có thể nói là cái mặt phẳng, mặt phải hoặc mặt trái. Thì vâng, chỉ là một thôi. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Tức là có lúc có huệ thì định ở trong huệ. Lúc định thì huệ ở trong định. Chúng tôi giảng cái vị là cái định với huệ nó khác nhau, gọi là hai cái tên khác nhau. Nói là cái định với huệ là hai cái danh từ nó khác nhau. Có nhiều lúc quý vị nghe đó, có nhiều lúc phải cần học vẹt, học thuộc lầu như con vẹt vậy thôi. Hai quan niệm là cái thể và cái dụng. Quý vị cũng thế nào hiểu được cái thể, cũng thế nào cái dụng. Cũng thế nào giảng quý vị được hết. Chỉ nhớ thuộc lầu phần này thôi. nhớ cái bà, cái cô anh đó, thuộc lòng thôi, không cần hiểu. Thành ra quý vị phải nhớ, ở nhiều lúc đó, mình chỉ cần học thuộc lòng thôi, chứ còn mình không thể nào hiểu được hết, không cần hiểu. Cái này là cái sự thật, ngay cả hai nhân thầy chưa hiểu nó luôn nữa. Thầy chỉ thuộc lòng thôi, nhớ thuộc lòng như vậy thôi. Định là cái thể của huệ, và cái huệ là cái dụng của cái định. Giảng tí xíu để giúp quý vị dễ nhớ hơn một tí. Cái nào là cái thể, cái nào là cái dụng. Quý vị coi như là cái định giống như quý vị học võ vậy đó. Quý vị học thiểu lâm, học võ đan, học karate hoặc là taekwondo, cái đó là cái định. Chỉ cần phải có chú tâm mới bể, đánh bể được gạch. những người học võ mới muốn đập gạch đó, là phải chú tâm, không chú tâm là đánh gạch một cái tay nó gãy á. Cái việc không chú tâm á là cái võ, học võ cái vị giúp cái vị phát triển định lực, nhưng không giúp cái vị phát triển cái huệ. Thành cái định nó chỉ giúp cái vị phá thôi, cái vị không giúp cái vị tròn cái nào nên phá, cái nào không nên phá. Thành ra cái học võ là quý vị thấy học võ xong có lên nó đeo một cái ra gặp ai cũng khiêu chiến hết đó. Mình đệ nhất thế, đệ nhất thế gian, phải không con? Học võ xong để làm đệ nhất chứ. Thành ra cái định phải cần cái huệ để dùng cái định nó đúng. Thành ra cái việc cần cái trí huệ biết dùng cái sức của mình, dùng cái định lực của mình. Là hai đứa mẹ, hai cái sư cô mà mẹ của trong chùa mình đó, vợ hai đứa con đi học võ, nó đấu nhau hoài à. Cái vì thế thành mình có sức á, mình phải mở cái trí huệ để dùng cái sức mình cho nó đúng. Cái sư cô già này có cái định lực. Còn sư cô mà giận ai là giận cá chém thớt, rồi gặp con quỷ nó cô còn cầm cái dao nó rượt con quỷ hết. Nó là thiếu huệ. Thấy không? Thành có sức phải biết dùng nó cái sức, chứ đừng đi đánh bậy là chết với nó đó. Thành ra như người sư cô đó, là tại vì chưa muốn đi đấu người ta đó, thầy khuyên phải mở trí huệ để chọn những cái đứa nó yếu hơn mình mà chặt chân nó, chặt giò nó, đừng có chặt đứa khỏe hơn mình là chết với nó đó. Cái thể là sao? Cái thể là giống như sức mạnh quý vị vậy đó. Cái trí huệ quý vị nó mạnh chừng nào, đó là cái định của mình. Định là sức mạnh của của trí huệ. Quý vị thấy thể với dụng nó khác nhau chứ. Cái quan niệm là thể với dụng nó rất là quan trọng. Cô Ngân, thể có lý không?
Thầy nói cái chữ huệ đó, thầy phải giải thích ra cho nó rộng cho người ta mới biết. Di Đà Phật.
Cái huệ đó nó có nhiều trình độ khác nhau. Cái huệ này nó nhiều trình độ dễ sợ. Cái pháp của mình tu đó phải giúp cái việc phát triển từ thấp cho tới cao luôn. Chẳng trình độ quý vị thấp lè tè như những người ngồi sau đó đó. Mấy người ngồi sau tại sợ thầy phải núp ở xa. Ngồi gần đây á, mà nói bậy thì ký đầu. Cái vị thiệt sự có trí huệ với đâu có sợ đâu. Trả lời đúng thầy đâu có ký đầu làm cái gì. Trả lời trật thầy mới ký đầu. Thầy rõ ràng chứng minh cái vị không có trí huệ. Sư cô già.
Con sẽ đụng chạm, con sẽ đụng huynh đệ đâu đó này nọ,
thành ra huynh đệ không sao, đụng thầy có chuyện á.
Thầy là người cao cả, con không dám.
Đúng rồi.
Nhưng mà con thấy đa số là chim ăn vỏ không à. Chim ăn vỏ, thao thao bất tuyệt, nhưng nói thì được mà làm không được. Con thấy rõ ràng. Nói thì giỏi lắm.
Nói thì dễ mà làm là khó lắm. Cái này cái sự khó khăn của Đức Phật. Cái khó Đức Phật khó vậy.
Không có chịu khó. Thành ra không có vượt được cái khôn. Không có chọn được.
Cái khó mới mở được cái khôn là đúng. Đây là cái biệt tài của Đức Phật. Cái ngài Đức Phật thấy chúng ta từ từ Basiloko cho tới cái đấng có trí huệ, người giác ngộ. Thành Đức Phật phải dạy một cái hạng người như vậy. Thành năng Đức Phật phải dạy cách chúng ta cái phương pháp, rồi phải dạy để chúng ta phải phát triển từ từ nó cao lên. Cái đó là cái trí, cái đó là cái thần tài của Đức Phật. Thành cái mà Đức Phật dạy cái vị dạy chúng ta đó là cái cách là giới định huệ. Hồi nãy thầy giảng cái gì nghe Đức Phật dạy như vậy đó, bắt đầu Basiloko giữ giới hơn một tí thì lên được cái định hơn một tí, rồi xuống cái huệ, rồi xong cái huệ giúp mình giữ giới. Cái đó cách là cách Đức Phật dạy như vậy đó. Tới trình độ cao rồi đó, tới trình độ cao cái vị không cần theo cái con đường đó nữa, là cái mình có thể đi loạn sơn ngầu hết. Cái giới, cái huệ này là cái khiến quý vị giải quyết vấn đề quý vị nó hay hơn. Thành tại sao cái người Basiloko sao quý vị muốn tham tiền tu mở trí huệ thì quý vị có trí huệ dễ làm tiền hơn lúc trước. Tại cái trí huệ đó là quý vị biết không, có trí huệ nó giúp quý vị giữ cái giới. Nói cách khác, quý vị khi mà có trí huệ mình biết mình đi gạt người ta, mình chọn người mình gạt. Chứ còn người không có trí huệ nó gạt tầm bậy nó chết. Cô có nghe hiểu không? Mỗi cái trình độ đó nó có cái trí huệ đó, nó biết cái khôn ngoan à. Càng ngày càng khôn ngoan, mình vẫn đi gạt người ta như thường. Đều cái đứa thấp á, mình gạt cái đứa thấp hơn mình, đứa gạt mà dễ gạt. Còn người trí không có trí huệ đi gạt mấy người giỏi hơn mình là chết đó tụi họ.
Cái người kia nó nói chuyện mà mình không có làm, người ta nói mình làm, mình có trí huệ thì mình nghĩ cái người đó chưa đủ trí huệ mới nói cái người.
Mình không thèm nói. Mình có trí huệ mình không thèm nói luôn.
Mình biết cái người đó đã
dốt quá rồi.
Dốt quá rồi.
Nói làm gì?
Đúng.
Tại sao? Đức Phật á, người ta tới ta chửi Đức Phật, tao nói ông là người đi gạt người ta, ông là nói dạy chuyện sai lầm. Đức Phật nói gì? Im lặng. Nó dốt có nói làm cái gì? Cái đó là trí huệ. Trả lời được chưa cô Quang Ngân? Vừa đồng ý cái huệ chưa? Thầy huệ đối với thầy là gạt người đúng người, đừng có gạt người lộn là phiền lắm. Thế cô, sư cô này thọc đúng chỗ ngứa rồi.
Hôm nay con nghe con rất mừng. Con nghe thầy mở được thêm cái trí huệ, con là dốt. Mà con hồi xưa có nghe những người mà vô trường học của thầy dạy thì nói ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, nó cũng hoài ngọc đi. Thì thành ra mình biết cái viên nó viên ngọc, mà mình không giũa không mài thì viên ngọc nó cũng hoài hư hoài. Thành ra cố gắng để mình giũa mình mài.
Mình giũa nó chửi mình,
giũa
nó thù mình.
Nó chịu đựng đi rồi
nó phải thù, nó thù mình không, mà bà nó cũng thù mình luôn nữa.
Giống như ông thợ mộc vậy thầy. Ông thợ mộc ông cũng phải bào chuốt mới thành được một món đồ vật. Thì bây giờ theo con cái tư tưởng con không nghĩ vậy đó, con biết đúng hay sai. Đây cũng
đúng rồi,
khai mở cho con.
Đúng rồi,
khai mở cho con, cho con bước đường nó đi được tiến lên. Con hồi dốt không biết chữ, nghe lóm học lóm.
Cái khó trong cuộc đời này là ngừng làm những cái mà nó không cho mình tiến bộ được. Cái đó người ta phải dạy mình, cái mình thấy được. Một cái mà quà mà quý nhất trong cuộc đời cái gì đó. Thành ra giống như những cái quà lớn nhất trong cuộc đời mình là người ta chỉ mình, nêu ra những gì mình đang làm sai lầm khiến mình không tiến bộ được. Như cha mẹ mình đã thường dạy cho mình chịu nghe. Thành ra cái nhà nho đó, tôi nói ông sư là không quan trọng, người ta ông thầy là cái người chỉ làm sai lầm chỗ nào mà cha mẹ chỉ không được. Hiểu chưa? Đời xưa đạo nho là quý vị phải là quân sư phụ như vậy, tại cái người sư đó là chỉ cái vị những cái gì sai lầm mà cha mẹ cái vị chỉ không được. Cha mẹ cái vị chỉ cho cái thân này thôi, cho tiền cái vị để mà sống, áo quần để mà mặc thôi, không chỉ cái vị cái sai lầm của cuộc đời. Trong cái đạo nho mình đó, mình công nhận ông sư là hơn ông cha mẹ vì vậy, là cha mẹ mình chỉ cho cái phần thấp thôi, còn ông sư mình mới thiệt là cái đại sự. Thành cái văn hóa người Á Châu mình rất rất là thâm sâu. Nếu biết nghĩa này thì sẽ hiểu rằng việc học định huệ là bình đẳng đồng nhau. Cái dịch là trật rồi, tiếng Việt giờ như trật lại. Cái việc dịch như là chết. Nói rằng là quý vị nếu hiểu được cái dùng với cái thể thì quý vị phải cần tu học cái định với hệ một cách đồng bằng với nhau. Nghĩa là sao? Ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Thành ra sao? Mình rất thiền, mình nói sao? Rất thiền rất là đặc biệt từ đầu. Thành ra từ khi mà chúng ta bắt đầu dạy thiền bây giờ đó, là bắt cái vị ngồi xong mới giảng. Giảng xong ngồi tiếp. Nó bao giờ mà có song song như vậy. Thành cái thiền đó, dạy cái vị trước giờ bây giờ phải như vậy. Phải ngồi thiền thì phải nghe pháp. Nghe pháp phải ngồi thiền. Nếu ngồi một mình thôi thiền không, mà không chịu nghe pháp á, là cái vị thiếu cái sự thăng bằng. Là bên người đại hàng, ta ngồi chứ ngồi hết tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, mà không chịu nghe pháp là họ chết. Họ không thể nào phát triển được cái vị. Thành ra bên ta nói bên đại hàng, ta tới ta học kinh luật điển, xong họ ta ngồi học thiền. Thì thầy giống như thầy cho người ta ví dụ, ta nói bây giờ ta học kinh điển xong ta ngồi đi học thiền sau. Có cái kinh thánh không? Giống như học cái từ điển xong rồi cái việc ngồi thiền, thì lúc cái ngồi thiền đó, cái phần nào của từ điển nó áp dụng cho cái thiền của vị. Thì thấy không? Nếu cái vị một bên nó nghiêng quá thì quý vị không thể nào phát triển được, quý vị mất thăng bằng, quý vị không thể nào tiến bộ được. Bởi cái thiền tông mình mới hiểu được cái phần này rất rõ ràng, chúng tôi dạy quý vị với trong cái sự thăng bằng. Nói phải nói lý thuyết, mà cái này có bằng cớ đàng hoàng. Thiếu thăng bằng thì quý vị tiến bộ nó không chắc, nó không đồng đều. Có sự thăng bằng tiến bộ lẹ hơn nhiều. Có người, các người học đạo chưa nói rằng trước có định mới rồi mới phát huệ, hay trước huệ rồi mới phát, mới sanh định. Đừng nói định huệ khác nhau, nếu thế hiểu như thế, thành ra pháp có hai tướng. 12. Ngài nói là quý vị muốn học pháp, muốn học đạo. Có ai muốn học đạo là không? Thầy hỏi, ai muốn học đạo, không ai giơ tay, thì nói như mình bỏ cái phần này. Ai không muốn học đạo không? Ngài nói trước giờ cái việc học như vậy là có rồi giới mới sinh được huệ, định nó xong định mới sinh được huệ. Là cái đó là cái cách là tôi ghi về dạy trong sách vở. Khi mà nói giới nó sinh định, rồi định mới là phát huệ, đó là cái đó cho những người trình độ thấp thôi. Đó là mới bắt đầu dạy cái việc thôi. Ngài nói bắt đầu quý vị như vậy, xong từ từ quý vị phải bỏ cái này, đừng có chấp vào cái nữa. Quý vị mà chấp vào cái giới, nó sinh ra định, xong nó phát ra huệ đó. Nhờ định nó phát ra huệ đó là quý vị khó mà đạt tới trình độ cao. Quý vị muốn giác ngộ, phải bỏ cái giới đó. Thành ra bên nguyên thủy nó chấp vào, nó chấp vào cái giới, nó sinh định rồi nó phát huệ đó. Vì như vậy họ đắc đạo không được, không giác ngộ được. Tại lúc nào đó cái việc phải bỏ cái đó. Tại vì nếu chấp vào đó hoặc là chấp là cái pháp nó có hai tướng. Cái đó gọi là pháp chấp. Là chấp cái pháp có hai cái tướng. Cái đó ngoài là bên đại thừa, ngoài là bên tiểu thừa, nó bị pháp chấp. Ngài Tiên Hóa, ngài dạy đệ tử của ngài pháp chấp là trình độ thấp. Còn ngài Lục Tổ dạy cái vị là trình độ những người đã cao rồi, ngài mới dạy như vậy. Thành cái vị bắt đầu là cái vị bắt đầu thì biết trình độ cái vị thấp, thì mới khuyên cái vị nghe pháp ngài Tiên Hóa. Sau ngày đó trong tương lai tôi sẽ chữa cái vị sau. Ngài dạy trình độ thấp cho tôi thuộc viên ngữ. Trình độ cao là được dạy là riêng thôi. Có hỏi vậy, làm sao cái giảng nghĩa cái phần này rõ ràng, thì nó giảng nghĩa không được, thầy chỉ cho cái vị ví dụ thôi. Cái vị thầy chỉ nhờ yêu cầu cái vị nhớ nhìn học thuộc lòng cái quan niệm là thể với là cái dụng thôi. Cái vị hiểu không được, cách nào giảng cái vị hiểu được. Thầy cho cái vị cái ví dụ là học võ vậy đó. Học võ phải biết cách dùng võ mới gọi là huệ. Thầy cái huệ là cái dụng của cái võ, là cái định. Chỉ nói cái vị chơi chơi. Thành ra lúc Đức Phật nói pháp cũng vậy. Tại chúng ta đặt quá đi, dốt quá đi, thành cái vật không thể nào giảng cái vị hiểu được. Chúng ta hiểu được thành chỉ nó cái ví dụ thôi, là để cái vị biết đại khái nó như vậy thôi, chứ còn không thể nào hiểu được. Thành cái dù đó chỉ do cái vị phát cái lòng tin nó thêm một tí nữa thôi, chứ còn cái vị không thể nào hiểu được. Thành nào nói cách khác, cái vị ngày hôm nay nghe không hiểu, không sao hết á. Đừng có bác bỏ đó. Chỉ cần học thuộc lòng trong tương lai sẽ hiểu. Cái người mà không có trí huệ sẽ không tin. Nói cái này nó khác lời kinh thánh. Tôi không có tin chuyện này. Thành quý vị muốn mở trí huệ này thì chỉ yêu cầu quý vị là đừng có bác bỏ nó. Chỉ học thuộc lòng thôi. Trong tương lai sẽ hiểu. Thầy cam đoan quý vị, trong tương lai nếu như cái cô lang đó mà không từ bỏ nó thì chắc chắn cô sẽ hiểu được cái dùng với cái thể này. Chắc chắn. Cảm đoan như vậy. Ngày nay vuốt đầu em bé không sao hết. Đừng có bỏ nó thôi. Đừng có bác bỏ nó thôi. Cách duy nhất như vậy. Cái này hiểu không được. Là những cái người mà đòi giảng cái việc cái thể với cái dùng đó. Thì những người đó là không hiểu mới nói chuyện tầm bậy. Không thể giảng được. Miệng nói lời thiện mà tâm không thiện, có định huệ cũng vô ích, vì định huệ không bằng nhau. Nếu tâm khẩu đều thiện, trong ngoài như một, tức là định huệ bình đẳng. Đây là quan niệm khác. Là tại sao nói là cái khẩu phải là thiện mà tâm không thiện thì không thể nào nó kể ra có lợi ích gì hết, tại nó không bình đẳng. Nói cách khác, ngài Lục Tổ, ngài dạy quý vị muốn tu hành, muốn phát triển phải làm chuyện thiện, phải giữ cái thiện. Đừng có làm chuyện tâm bậy. Sáng nay thầy nói gì con nói niệm mà đừng có làm chuyện tâm bậy, đừng có làm những cái sai lầm. Cái việc làm chuyện ác, chuyện bất thiện là chuyện sai lầm, không thể nào phát triển được. Ngài giảng cái định với huệ nó phải giống như cái thiện đó, phải thiện ở trong ở ngoài luôn. Thì như vậy mới có sự thăng bằng, mới tiến bộ được. Còn không thể nào giả đồ, giả ngoài, bề ngoài là thiện mà trong là ác á, thì cái vị không thể nào phát triển được. Chả hạn như nói một cách, nói một cách mà trắng trợn hơn. Nhưng người sư như thầy bề ngoài rất là từ bi, rất là từ bi, rất là quảng đại, trong tâm là tham lam, đi đường gạt người ta không á. Thì ông là không thể nào phát triển được, không thể nào tiến bộ được. Phải có trong ở ngoài. Nói cách khác là cái vị cái hành động của mình đó, nó phải tương ứng với cái quan niệm của mình, cái cách nhìn của mình, cái nhân sinh quan của mình, đúng không? Lừa gạt người ta làm cái gì? Để mà giả bồ giả đò, giả đò giả bộ làm cái gì? Cũng cần phải giả đò. Mấy cái người mà yếu mới là giả đò thôi. tôi là rất là rộng lượng, tôi là bất động. Nếu mà lỡ xin nẹt xong xin lỗi, thì nó đừng có giận mà giở đò, không giận có vẻ vui vẻ, xong rồi thù hằn người ta cả đời luôn. Thành thật, sống trong thành thật, an nhiên tự tại. 15. Tự ngộ tu hành không phải ở chỗ tranh cãi. Tự ngộ là cái gì? Tự ngộ là gì? Dài 14, 15 năm trời mà cần mắt mà hỏi câu hỏi tự ngộ mà quý vị vẫn còn mắt mở trớ như nai vàng vậy đó.
Tự ngộ là tự mình phải hiểu biết, tự xét mình, tự mình tu.
Tại sao ông nói là giác ngộ, và sao nói tự ngộ làm gì? Tại sao ông nói là tự ngộ, ngài không nói là ngoài là ngộ không đủ rồi, nó dài dòng như hả? Tự ngộ tại sao dài dòng như vậy? Cô Quả Ngân, như thị, tại sao mà dài dòng như vậy? Tại sao ông nói giác ngộ cho nó xong cho rồi mà nói tự ngộ làm cái gì? Dễ sợ không? Hả? Cô sắp đi Việt Nam chắc không biết là bao lâu mới gặp lại được nữa.
Chứ không phải là người khác.
Ngài nói tôi cười lắm. Tại sao nó là tự ngộ? Tại cái ngộ này, giác ngộ này là tại quý vị làm gì đó mới tự giác ngộ được. Quý vị không làm không thể tự giác ngộ được. Mình phải tự làm, mình phải tự làm. Không thể, người ta không thể làm cho mình. Ngài dạy rõ ràng lắm, quý vị phải cần làm gì đó mới giác ngộ được. Người ta không thể làm cho quý vị. Chồng mình không thể làm cho mình được, vợ mình không thể làm cho mình được, con có thể làm cho mình được. Không, không phải. Cái giác ngộ đó là mình phải cần làm, mình phải tự làm cái gì đó mình mới tới được. Mình không làm mình tới không được. Giống như là không phải như cái người thế gian, tôi nói tôi bệnh tôi gặp bác sĩ chữa bệnh cho tôi. Giống như tôi muốn giác ngộ, tôi gặp người ông thầy giúp tôi giác ngộ. Phải không cô La? Cô nói thầy tu đi chừng nào thầy giác ngộ, thầy cứu cho tôi. Bây giờ sự thật nói với cô La biết, cô phải tự giác ngộ, thầy giác ngộ cô không được đâu. Tự giác với là tu với là hành là không phải là chuyện để mà tranh đua. Cái tranh đua nghĩa là sao? Đồng tháng. Nhìn quá. Hả? Thắng. Tranh đua. Cái vấn đề là không phải cái chuyện tranh đua là mình so sánh so đo nhìn vô nhìn ra. Cái cạnh tranh này đó, có nghĩa đen của tranh này, hàm nghĩa mà sâu xa nhất đó, ở trong cái trường hợp này đó, là cái vị muốn cho người ta thấy, cho người ta thấy. Mà cái tu đó, và cái giác ngộ này người ta không để người ta thấy được.
Không đua chen với ai, không cao thấp, không hơn thua.
Nếu cái tâm tu mà muốn để lòe với người ta là không bao giờ tới được. Ngài Lục Tổ Ngài dạy rất rõ ràng, đừng có sai lầm chỗ đó, là mình tu để mình khoe khoang người ta. Đừng có tu mà nói là tu giỏi, thành tôi có cái chùa, cái nhà thờ nó lớn hơn. Có nhiều đệ tử hơn. Mình nổi tiếng hơn, chùa lớn hơn, đệ tử nhiều hơn, tiền nhiều hơn.
Trên ngồi trước muốn nói nhiều hơn người ta.
Tu là im lặng, không phải đi khoe. Tốt hơn nữa, người ta không biết mình tu luôn nữa. Mới gọi là, có đâu gọi là gì? Vô tướng. Không có cái tướng tu nữa. Tại cái vì có tu, có tướng tu, cái vì chết phải từ đó. Cái vì có cái tướng mà đã giác ngộ rồi, cái vì chết, nó tới nó giết cái vì ngay lập tức. Mấy người có tướng giàu đó. Có cái tướng giàu, cái nghĩ gì giàu, có tướng giàu được bao lâu? Người ta biết mình giàu là ngày đêm nó tìm cách nó rình tới để nó ăn cắp mình. Khổ lắm. Cái này gọi là vô tướng vì vậy đó. Nếu tranh giành trước sau thì đồng với kẻ mê, không dứt sự hơn thua lại tăng thêm ngã pháp, chẳng lìa được bốn tướng nhân ngã chúng sanh hơn. Ai muốn trước nhau thì có hai người Đà Hà, mấy người Mỹ giơ tay lên nghe được tí. Nếu cái vị tính chịu hơn thua là cái vị càng ngày cái ngã cái vị nó càng to thêm. Và cái vị không thể bỏ cái bốn tướng được. Cái tướng này là nói về cái chấp tướng đó. Cái tướng gì? Chấp cái ngã, chấp cái tha, chấp cái chúng sanh, cái vị chấp vào cái thọ mạng. Cho ví dụ, cái vị nghĩ cái thằng nhỏ đó mặc áo đỏ đó, nó chấp cái gì đấy? Hả? Thằng nhỏ nó chấp vào cái ngã là không? Cái này mình khéo léo, mình đừng đụng người ta làm gì. Đụng thằng nhỏ nó làm sao nó không hiểu. Thằng nhỏ nó có chấp vào cái ngã là không? No. Ông này nói thằng nhỏ nó không có cái ngã. Tao nói không có ngã. Ông có mặt ở đây lúc chúng tôi đi nhiễu. Mà lần tôi đi ngã chuyện gì xảy ra? Thầy đang đi niệm rất là ngon lành, đi niệm Phật ngon lành mà Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt đang nhập định tới nơi rồi. Nó kéo cái áo mà nó nói ôm con, bồng con đi thầy, bồng con đi thầy. Đồ quỷ. Rồi đang nó đòi bồng con đi. Còn cái tướng kha tại sao? Nó có cái tướng tha là không? Nó đòi mình bồng ấy. Nó bắt mình bắt mình, nó bắt mình bồng, nó phải rồi, nó có tha đúng không? Nó nhìn mình, thầy bồng cho tôi. Thầy cũng vậy, đẩy ra, mình cũng có tướng tha luôn nữa. mình bực mình vậy, sao mày phá tao vậy? Mình có cái tướng tha. Thầy gớm vậy, hê! Hey. Đá luôn cái tướng của chúng sanh nghĩa là sao? Tướng chúng sanh là gì? Chấp cái gì? Có ai biết cái nghĩa của chúng sanh là sao? Người Phật, người ngoài đạo đó, không phải Phật tử, ta có cái chấp, cái tướng về chúng sanh là sao? Mấy người ăn thịt. Hả? Người ăn thịt ta nói là nó là súc vật, mình có quyền ăn. Thì cái đó là chấp vào chúng sanh đó. Đó là mình nói, nó nói là mày là súc sanh, ta có quyền ăn thôi mày. Mày tôm, ta có quyền ăn. Cua, ta có quyền ăn. Cọp, ta có quyền giết. Người đại hàng bắn cung hay dễ sợ cái gì đó. Thầy phục dễ sợ. Bắn miền Việt Nam mình bắn là bắn thả thôi vậy xong hả? Còn cái chấp và cái thọ mạng là sao? Khi cái trong chùa thầy nghe, người ta nghe nói về cái chuyện chấp và cái thọ mạng nhiều lắm. Thì con nít nó không có cái quan niệm thọ mạng. Được cái người lớn đó, khi thì có quan niệm thọ mạng chỗ nào? Please. Yeah.
Cho khỏe người thầy để sống lâu.
Y chọc như vậy. Ngày hôm nay á, quý vị có lời đúng nát thầy cho con mấy cái sâm đỏ. Bây giờ thầy mất cỡ quá rồi, không dám uống nữa. Có gì ví dụ khác là gì? Ông nói là tôi sẽ chết. Dễ sợ không? Thì nó vi tế dễ sợ. Cái người mà cái miệng mà nói tôi không sợ chết á, người đó đang chấp vào cái phò mạng. dễ sợ. Như người nói là tôi già. Nói tôi già đó rồi, tôi già rồi, tha cho tôi đi. Nói tôi già rồi, đừng bắt tôi làm việc tay chân nữa. Thầy già rồi, thầy đừng có bưng cái đồ nặng nữa thầy. Thầy cay đắng ngẹn ngào, học trò mấy ông sư của thầy nói thầy để con bưng đồ nặng cho thầy. Còn người tới nói thôi để thầy con làm mấy chừng nặng như thầy, để bắn mấy cái đồ mà insulation trong trần nó khó lắm, để con nghỉ vài ngày con làm cho thầy. Tâm nó đau đớn dễ sợ. Đau đớn như sao? Tại sao? Tại thấy học trò mình nó nghĩ mình sẽ sắp chết tới nơi rồi. Thằng ngày hôm nay trước khi chúng ta ngừng, thầy nhắc cái vị làm sao cái vị biết mình đang chấp vật tứ tướng. Ló, tranh chấp, tranh giành với nhau. Có ai tranh giành không? Có ông thầy nghe nói á, cái chùa gì Vạn Phật nó to hơn chúng tôi nhiều. Cái đó là trong tâm nó chấp tứ tướng đó. Nên nói sao?